thương chân tiêu chi minh thành tôn tiền để ngang dài vô được nhiều ngữ tiên nhân sư phật thế tôn nhớ tâm thần để chánh pháp cho bậc thiện thiên nhiên thần thiện thiện nhân thế chứng nghiệm được ngoài đời chân nghiệm an thân thần nhớ tâm chứng nhớ tâm thần để chứng thân đệ tử thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như thế hành chân chân thần gồm
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
เถื่อนสารีตั้งเดียงแล้วคือเจ้คงไปเสื้อเต็มกันต้องเดียงปาบละพุกลังเก้าเถื่อนยิ้มตุ้งเต็มเกียมเหลืองที่ตุ้งปาดีต้องต้องเถื่อนแย่จังปาบละพุกลังเก้าเถื่อนยังเหล่ากันเถื่อนว่าเถื่อนเหยียบเกียมตาวงตีตายยามหนึ่งปาบละพุกลังเก้าเถื่อนสองปามันไหลเหลือเพทันเดจึงโอวาเมียปางลาภูกันเจ้าเดืองที่ทุกจำเดียดเลย
จึงต้องดัง
ต้องเฝ้าเดินลายปางโอเยี่ยมลาภูกันเจ้าเดืองยิ่งต่อหันยื้อเลยต้องเจ้าหนาวคอยต้อง
ฟัง
ไหลเหลือทางปางลาภูกันเจ้า
Phật mỗi ngày 2 giờ, 30 tối như sớm. Tinh 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối 3 giờ sáng. Và thân chào tất cả Phật tử. Ngày 21 tháng 3 Pháp Ban Há, bản dịch của chị
xin được kính thỉnh để chúng tôi hành hoàn thiện đọc cho kinh lễ tam bảo. Không biết là xin thỉnh để chúng tôi hoàn thiện cảm ơn.
Nhất tâm tịnh lễ đức nước. Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh thượng điều ngự thiên nhân sư. Thế Tôn, nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp xin Tam Bảo giao. Thổ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì, quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, chúng ta sẽ xin được chú tâm thân tâm tất cả quý Phật tử. Thưa thầy, này chính là tôi hỏi là quý Phật tử có nghĩ ra đâu nha. Thứ gì đây là điểm rất là bình thường ở trong đời sống. Chúng ta nghĩ rằng không được tiền tương thì luôn người nói rất là hòa hay rất là nhẹ nhàng, nhưng như vậy thì có một vấn đề chúng ta sẽ không có là một bậc thầy. nghiêm minh mà vì đó. Lại không có ổn định. Chúng ta hãy lên phần tính tâm của bạn từ hôm nay và sau đó sẽ
Namo. Thank you.
Có một điều lạ là hôm nay không biết của các vị MC từ lúc mà tụng kinh cho đến lúc chỉ có lúc thường gọi rất đẳng dẫn nhập không ra hay chúng ta học về cái đề tài từ ái và nghiêm minh. Đặt bạch hồn trừ nếu lại dẹp tán đồ chúng khi được vui vẻ, như thế thì đồ chúng bị giải tán không có. Có người nào đó vấp chân vật không có sự nổi giận hay vui thích, các đức Như Lai bậc A La Hán ưng ý và ghét bỏ. Lúc bây giờ các vị ấy chính vì việc không đại vương, như thế đối với các đức Như Lai không có ý ưng ý được ghét bỏ. Lúc bây giờ các vị ấy chính vì việc làm của mình, vì sự sai trái của bạn, tâu đại vương giống như người bị lỗi lầm của trái đất và thế hạ, mong muốn điều lợi, mong muốn sự an lạc. Ngôn ngữ sự hạnh thanh định cho các vị ấy, ngài đã giải tán việc chỉ rằng như vậy những người này sẽ được hoàn toàn giải thoát khỏi sanh già. Thank you. Đức vua Quan Hỷ thưa rằng, thưa ngài là có tên ác tốt lắm. Đây đúng theo như vậy. Ra phần hà về câu hỏi của vua nhìn đó. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời cái thời điểm dưới cội cây Bồ Đề tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana dẫn 500 vị tăng tỳ kheo đi đến đi về chùa để lấy các ngài đã các vị quá ồn ào trong dưới những cái căng trời. Căng trời lắm, lúc bị giải tán đi thì đi bộ. Thoáng chốc các vị đó hiện ra tại Chetavana. Lúc bây giờ trải qua canh 2, canh 3 của các vị cũng yên lặng. Thì lúc bây giờ tôn giả Ananda lúc trước là khác, bây giờ là khác. Nếu bây giờ Như Lai nhập thiền và nhập thiền bấy lâu, Đức Thế Tôn đã tán thán các vị tỳ kheo như vậy. Và thứ quý vị, Đức Phật Đức Thế Tôn đã đủ đi 500 vị tỳ kheo đồ chúng của tôn giả Moggallana và Sariputta. Đức Phật thắc mắc rằng trước đây ngài nghe tiếng ồn ào của các vị tỳ kheo và ngài bảo tôn giả Ananda đủ chất đại nghĩa này không có sự xâm nhập. Người mà đi ở trên mặt đất, họ phát chân hay cục đá, thành vật chỗ đất bằng phẳng rồi té, đó là lỗi của người ấy chứ không phải là lỗi của mặt đất. Người ấy té là do tự mình lơ lửng mới bị chết té thôi. Có gió và có sóng tạt vào bờ, nên những cái xác chết cái tính chất của biển cả là không có chứa chấp tử thi rác rưởi, cũng như trong giáo pháp là vậy. Đối với hơn nữa là việc mà Đức Thế Tôn ngài bảo cái Nhã Năng Ra giải tán các vị tỳ kheo đó không phải vì sân hận, mà vì ngài biết rõ 500 vị tỳ kheo này chỉ để lên với cái sự ồn ào như thế, nếu mà ngài kêu lại bằng mỗi cách thì các vị ấy sẽ không có cái sự tiến bộ được. Ngài biết rõ là các vị này phải do cái sự tự nỗ lực bằng cái hình thức chuyển cách, cho nên ngài không có dùng lời chuyển cách ngay tại đó, mà ngài dùng cái biện pháp là giải tán các vị ở đi, để rồi hai vị thượng thụ sinh tâm nhắc nhở dạy dỗ hội chúng của mình, đồ chúng của mình, và các vị đã thành tựu được sa môn vị do cái sự nỗ lực trước đây do các vị làm quấy nên các vị bị giải tán. Cái này không phải là Đức Phật thương hay là ghét ngài sân hay là ngài vương, ở đây có cái gì? Nếu như một vị thầy như Đức Phật chỉ có tâm từ ái mà không có sự nghi minh thì không thể thuyết phục, không thể dạy dỗ học trò, không thể dạy dỗ người nữa. Cái sự nghi minh của bậc thầy, cái sự nghi minh đó chỉ vì muốn đem lại là cho người đệ tử thôi, một tỉnh đức đi và trí đức đầy đủ viên mãn, thì đối với ngài không có cái sự sân giận bực phiền bằng cái tâm sân hận. Chuyện cái phương pháp để dạy đệ tử, để giáo dục đệ tử, ở đây có cái gì? Có những con ngựa thì con ngựa mọt, có những con ngựa con phải đánh để dạy, có những con ngựa vừa đánh vừa dỗ ngọt, có những con người chính mà không thể nào mà thường quá được cũng giết chết. Đức Phật bảo rằng Như Lai dạy thì cũng ngọt, nhưng mà cũng có những người Như Lai giết chết. Thì Mã Sư rất thấy rằng lạ, mới bạch hỏi Ngài rằng Đức Phật cũng giải thích. Nghe khi Ngài đối với những vị đệ tử hiền thiện, họ sẵn sàng lắng nghe về những lợi ích của thiện pháp, những cái phước báo, những cái sự giải thoát, đó gọi là chỗ ngọt, gọi là đánh, tức là cái sự khiển trách. Mà họ phạm vào những cái lỗi lầm, có cái cách cách sống không đúng theo pháp, không đưa đến sự tiến hóa, thì Ngài chỉ cách Ngài ban hành giới luật, hay là Ngài có sự giải tán. Thì trong trường hợp đó Ngài và khi mà đến cái công sách Kinh Tạng Niết Bàn thì Ngài bảo Tôn giả Ananda ra rằng khi Như Lai duy tịch, chúng thì theo cần phải có một cái hình phạt. Và mà đang đá phạt đàn đối với tiền kheo Thay Lát, một vị tiền kheo khó dạy, nghĩa là bỏ mặc sau đó chính thì sâu xanh nát. Cũng đã nhờ vậy mà thức tỉnh sau khi tâm vô tăng đã có sự tu tập tốt đẹp đúng lắm, chứng quả là hắn nào mà thấy một chút nào đó rồi chúng ta tự suy xét nhận giác, không hề có cái tâm sân giận hay là muốn lầm hay là bậc hữu học hay là bậc vô học a la hán để tự ứng xử cũng được. Khi mà các ngài đã đoạn trừ cái tâm sân hận rồi thì một cái sự nóng nảy bực bội, có khi đọc những đoạn kinh nhất là ở trong luật tạng, và chúng ta gặp những trường hợp có những vị tỳ kheo từ tồi tệ, Đức Phật ngài gọi đến và ngài khiển trách nghiêm khắc và chế định ra học giới. Gặp những trường hợp đó chúng ta cũng nên hiểu rằng là Đức Thế Tôn ngài chế định cái điều học đó, hay là ngài nghiêm khắc dù quả trách đối với đệ tử là chỉ vì cái tâm được cái sự an vui. Giống như là một cái thầy thuốc, khi mà chữa trị cho một bệnh nhân, ông thầy thuốc, một ông thầy thuốc làm hết như vậy thì đương nhiên là chúng ta thấy cái trường hợp này đối với Đức Phật thì không có thái độ đó rồi. Nhưng mà chúng ta lấy cái ví dụ đó để thì muốn chúng sanh được tiến hóa được lợi thì ngài sau đó bưng bức cao che cho đệ tử. Giờ thì hiểu như vậy. Ở đây thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn là thuyết pháp nếu mà điều nào không đúng với chân lý, không có lợi cho chúng sanh, chúng sanh không thích nghe điều đó, Đức Thế Tôn tuyệt đối phục ngôn. Những điều không đúng với chân lý không có lợi cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh thích nghe những thì dù chúng sanh có thích nghe hay là không thích nghe, như là cũng không nói. Chỉ có điều mà đúng với chân lý để có lợi cho chúng sanh, và chúng sanh yêu thích ưa nghe thì Đức Thế Tôn ngài thường thiết từ đó. Cái điều thứ năm này đó, Đức Thế Tôn ngài thiết cái cách mà chúng sanh ưa thích nghe những điều mà đúng với chân lý. Và đưa giải pháp và đưa lợi thì giống như là người hiểu ngọt. Còn điều thứ sáu, những cái điều mà đúng với chân lý là vì ngài có được duy mẫn thương tưởng, muốn đem lại lợi cho họ mà ngài nói, dầu cho cái lời chuyển trách đó ngài không quở trách thì thôi, nhưng mà hễ ngài quở trách là ngày chỉ vì lễ cho chúng sanh mà gửi cách như vậy là có lễ cho chúng sanh. Ngay cả khi mà ngài thuyết về cái bài kinh A Di Đà Phật đống lửa, ngài đã trình bày về những cái sự nguy hại của một người phá giới theo ác pháp khi mà thọ dụng của thọ dụng tứ sự y phục Phật thực sàng hỏa thú sự bệnh của cư sĩ cũng nhiều thì sẽ bị tổn hại cho người ấy cũng giúp nó còn tệ hơn là thà nuốt cái hòn sắt đỏ hay là ác vào rừng một miếng sắt cháy đỏ hoặc ở trong một cái căn nhà.
Thưa vị, có lẽ là chúng ta phải siêu hơn là bị gián đoạn đường truyền. Hôm nay chúng ta có thể nghe được chúng ta nói không? Nếu mà quý vị tự nghe được chúng ta nói thì xin quý vị nghe cho biết chào. Thì chúng ta bước vào phần thảo luận và hy vọng trong khi bạn đang thảo luận thì sự tổ chức xin sẽ trở lại. Mới đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh sự tổ chức bạn không biết sự tổ chức có nghe được không? Dạ, xin được hỏi sự tổ chức có nghe rõ không? Với sự tổ chức dạ, dạ, hãy chờ trong điều này. Chúng ta thấy có một chuyện này là thỉnh thoảng khi mà Đức Phật ngày gọi là ngày tở hay là ngày kiểm trách kêu bị tỳ kheo thì ngày kiểm trách cũng nặng chứ không phải là nhẹ. Thì theo sự đó chúng ta nghĩ đó là phải cảm giác Thế Tôn ngày nói như vậy thì cho chúng ta thấy rằng ở trong đời này có những lời khiển trách nó không nhất thiết là đến từ tâm sâu. Phần đa số chúng ta đều nghĩ rằng lời khiển trách là đến từ tâm sâu, nhưng lời khiển trách nó không nhất thiết đến từ tâm sâu. Có nghĩa là xin thỉnh sự tỏ ra.
Dạ, Nam Mô Bất Hoài Giác, Nam Mô Tâm Hoài Giác, Nam Mô Tâm Cà Giác. Còn Phật Nam Kinh Anh Hệ Tâm Hảo. Không kính hành lễ chúng ta được siêu một ngày ngắn và thật tăng nhất là Phật tính không biết gì không được tăng. Kính chào lại cô tu nữ. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Alo. Alo. Dạ, con pháp đăng kính hành lễ biết tâm bảo, con kính hành lễ biết tâm siêu, con là biết đắng, đỏ tăng, biết nhân hành, biết tính cùng biết chi câu biết tăng. Xin chào các bạn, cô tu nữ, xin chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của chúng ta đó thì khi một người đệ tử của Đức Phật đó, thì biết chỉ Đức Phật rồi đó thì Đức Phật đã đoạn từ hết tất cả những tâm sân rồi, những cái tâm bất thiện rồi. Nhưng mà khi mà Ngài có những cái lời chiến trách tương đối mình nói là giống như nặng, tí xét là nặng. Nhưng mà thật sự thì đối với Đức Phật đó, thì khi mà những vị thiệt cô mà làm, những cái việc làm đó nó quá cái đời sống tầm hạnh, nghĩa là nó quá cũng giống như mình nói là phạm những cái lỗi mà nhẹ hoặc lỗi nặng vậy. Thì khi mình phạm một cái lỗi nặng quá gần như là chúng ta thấy có những cái điều học giới mà chúng ta thấy Đức Phật ngày chế định những học giới mình gọi là bất cộng trụ. Bất cộng trụ có nghĩa là bị nó phạm cái tội đó nó nặng đến nỗi mà không còn lập bị tỳ khưu nữa, hoặc là cái tội đó là những cái tội tăng tàn, ví dụ như là cái tội đó phải kiếm 21 vị tỳ khưu sau khi phục vị. Thì những cái tội nặng như vậy đó thì chúng ta thấy ở trong cái tội của tỳ khưu nó có nặng có nhẹ. Thì khi mà chúng ta hiểu rằng giống như bây giờ mình thấy một cái người mà phạm những cái lỗi hay lỗi nhẹ là chẳng gì, có những lúc mà phạm những cái lỗi nặng như vậy thì cái khổ đau mà bị nó rơi vào đó nó rất là và làm ảnh hưởng rất là nhiều lên đó. Nhiều khi Đức Phật này có những cái lời nói chỉ trích như vậy, nhưng mà những cái lời chỉ trích đó nó không phải là do cái tâm sân của người ta, mà có thể là chúng ta thấy Đức Phật ấy, thường ngày chế định một học giới hoặc là người vỡ trách một cái vị nào á, thì ngày thường chúng ta thấy rằng ngày thấy cái lời vỡ trách đó nó có mang lại cái lợi ích là có nhiều khi là mang lại cái lợi ích cho những cái vị tỷ phú khác, hoặc là do mang lại cái lợi ích cho cái vị tỷ phú đó, hoặc là mang lại cái lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Khi mà họ nghe những cái lời mà Đức Phật này quả trách và này phê phán những cái hành động đó là những cái tâm bất thiện nó mang lại cái quả đau khổ đó. Thì chúng ta hiểu như vậy nên Đức Phật này với cái trí tuệ mà thấy được chứ không phải do cái tâm đến từ tâm thân, mà đến từ cái trí tuệ mà cái trí tuệ vô chướng ngại trí của Đức Thế Tôn này, xét thấy những cái trở ngại mà một cái người hành như vậy đó, một cái người phạm tội như vậy nó sẽ trở ngại trong mình rất là nhiều. Nên khi mà Đức Phật này kiểm trách những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng không phải lúc nào Đức Thế Tôn này cũng kiểm trách nặng nề. Chúng ta thấy không phải lúc nào Đức Thế Tôn cũng alo, quý vị không nghe được hả? Alo, sao còn kính tỉnh từng đó không đăng này. Alo, quý vị nghe được chưa? Alo, không biết bữa nay sao mà lại bị trục trặc vậy? Thành ra khi mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn này đã dứt trừ âm sân rồi, nên khi mà chúng ta thấy những cái lỗi lầm nó có những cái lỗi mà nặng lỗi nhẹ, ví dụ chúng ta thấy cái lỗi cái tội của vị tỳ khưu cũng vậy, được chia ra như là bốn bất cộng trụ là những cái tội mà rất là nặng, mà phạm vào là rất là nặng nề. Rồi trong đó 13 tội tăng tàn là cái tội nặng thứ hai, rồi cái tội tương cả lý trị nặng thứ ba, rồi những cái tội tình tử thứ lớp mà chúng ta thấy khi mà một cái người mà phạm cái tội nặng đó, đồng nghĩa với cái tâm cố ý nhiều, mà nên khi mà Đức Phật này vỡ trách đó, là với cái tâm của vị đó làm như vậy nó trở ngại cái con đường tu tập của mình rất là nhiều. Bởi vì khi mình tạo những cái việc mà Đức Phật này vỡ trách rồi, nhưng mà không có nghĩa là vỡ trách rồi mình hết cái nghiệp. Chúng ta nên nhớ như vậy đó. Nên khi mà Đức Phật này chuyển trách như vậy không phải đến từ cái tâm sân, mà đến từ cái tâm đại bi của Đức Thế Tôn. Vì Ngài thấy những cái hành động lỗi lầm như vậy là làm cố ý làm mình đưa đến cái tội kết quả nhiều. Bởi quý vị thấy ở trong cái luật mà để nói đó, thì có nhiều cái tội là do đủ thân khẩu ý. Có nhiều cái tội chỉ có thân và ý, có nhiều cái tội chỉ có khẩu và ý. Và cái tội đó là đủ thân khẩu ý, nhưng mà tùy cái tội đó nó nặng, có nghĩa là do cái tâm mình cố ý mà đưa đến kết quả là nó sẽ mang lại cái hậu quả cho mình. Còn những cái tội nhưng mà với cái tâm của mình mà thờ ơ hay là này kia nọ đó thì cái tội nó nhẹ, nhưng mà những cái tội như vậy thì Đức Thế Tôn này cũng kiểm trách, nhưng những lời kiểm trách thì thấy nó nhẹ hơn. Thì chúng ta cũng thấy ở đời thì không có nghĩa là khi mà Đức Thế Tôn Ngài là vị nhất thiết chủng trí rồi, nên Ngài với cái tâm đại bi khi mà Ngài nói một cái lời chỉnh trách nào đó đều có cái lợi ích hết, chứ không phải là không có lợi ích. Vì cái lời chỉnh trách đó nó giống như là nói rằng một cái hành động như vậy đó là đưa vào khỏi khổ, cho cái quả báo lâu dài. Thành ra khi mà Đức Phật Ngài nói như vậy đó, thì Ngài nói về cái thực tính pháp, có nghĩa là một cái hành động mà mình làm với cái thân khẩu ý như vậy đó thì mình phải chịu lấy nhiều cái kết quả mà nó đau khổ. Nên khi mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài chuyển cách, nó không phải là lúc nào chuyển cách nó cũng nặng nề hết. Có những lúc mà những cái lỗi lầm mà Đức Phật Ngài chuyển cách chỉ về sơ sơ thôi. Rồi có nhiều khi đó là những cái tâm cố ý của mọi người nữa. Cái tâm cố ý của mọi người mà làm như vậy đó, mình thấy một cái vị tỳ khưu mà cố ý đến mức độ như vậy đó thì nó không có xứng đáng. Nên có những lúc mà Đức Phật Ngài thấy, Ngài xét thấy cái hành vi của vị đó là như vậy, nên Đức Phật Ngài quở trách nặng, quở trách nặng để thấy được cái nghĩa là cái tâm của mình cố ý nhiều. Còn khi mình có những cái lỗi lầm nào đó mình phạm mà không có đến nỗi nặng nề lắm thì Đức Phật Ngài cũng không có nói nặng nề như vậy. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng cái lời nói mà Đức Phật còn nói, nếu mình nói rằng nặng nề, nó không phải là Đức Phật không có tâm từ bi, mà vì cái lỗi lầm đó nó mang lại cái kết quả cho mình rất là nhiều đau khổ.
nó mang cho mình rất là nhiều đau khổ, nên những cái lỗi lầm nó cản trở cái sự phạm hạnh mình rất là nhiều, nên Đức Phật những cái quả trách nặng như vậy thôi. Chứ còn những cái lỗi lầm mà nó nhẹ nhàng thì Đức Phật này cũng quả trách, nhưng mà cái lời quả trách nó nhẹ. Chúng ta thấy như là ở ngoài đời vậy đó, ví dụ con cái của mình nó phạm cái lỗi, những cái lỗi đó mình thấy nó nghiêm trọng đó, thì nhiều khi mình la rầy nó rất là nhiều, thậm chí mình đánh đập nó nữa. Nhưng mà những lúc cái lỗi nó chỉ vì không biết, hoặc là nó chỉ vì cơ ý thôi, thì mình lại không có nói đánh đập nó nhiều. Cái đó là mình nói cho cái thường thức thôi. Còn huống hồ gì Đức Phật là vị nhất thiết chủng trí hoặc là đại bi định trí. Thành ra khi mà ngài xét thấy một cái hành động nào mà cố ý, hoặc là một cái hành động nào đó mà nó ảnh hưởng đến tín đồ, ảnh hưởng đến hội chúng nhiều, thì Đức Phật này quả trách rất là nặng. Thành ra chúng ta thấy những cái học giới, nếu mà chúng ta có đọc trong những cái học giới đó, thì chúng ta thấy những cái học giới mà Đức Phật ngày quả trách nặng đó, những cái học giới đó tương đối là nặng. Còn những học giới mà Đức Phật này chỉ nói quả trách sơ thôi, là những học giới đó nhẹ, ngài nói rằng không nên làm như vậy. Nên chúng ta thấy ở trong cái học giới có nhiều cái học giới mà khi Đức Phật này nghe qua ngày hỏi, và ngày chỉ chế định học giới đó thôi. Chúng ta thấy rất là nhiều những học giới mà như là những cái câu chuyện của ngài ngài Anuruddha, hoặc là những cái vị thánh mà khi mà lên những cái loại bẫy, khi một cái câu chuyện được nói lại, Đức Phật này cũng hỏi, và ngài cũng nói là cái điều đó là điều chê trách. Nhưng mà ngài nói điều đó là một cái điều chê trách của các mục trí, thành nó không nên làm như vậy. Ngài chế định học giới đó tương đối nhẹ, ngài nói như vậy thôi. Còn những cái vị mà phạm cái học giới đó mà tương đối là nặng, làm ảnh hưởng đến tín đồ, làm nặng nề, ảnh hưởng đến nặng nề đó, thì Đức Phật này nói những cái lời nói là mình, tại vì cái tâm mình cố ý quá, Đức Phật này nói những cái lời nói một cái người quá ngu si mới làm như vậy. Và nó khiến khi ngu si như vậy đó, là mình nói mình tự đánh mất mình quá mức độ đi. Đức Phật này nói từ ngu si hay là cái từ một cái kẻ si mê quá, một cái cuồng dại quá đó, là do cái tâm của mình nó quá mức độ. Thành ra trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như vậy, không biết có hết ý hay không. Nếu còn gì thì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm. Thì hôm nay thì nghe nói cái máy lại nói nó không có được tốt, thì con nên cũng hạn chế cái cách trình bày của mình. Xin thỉnh thượng tọa.
Bạch thượng tọa, thật xin lỗi, trong rung rất rõ, rất là nguy hiểm, không có trở ngại gì cả. Bây giờ thì xin được thỉnh thượng tọa thì tỏ Phật tâm. Xin lỗi, thượng tọa tâm có nghe được không? Dạ. Chúng tôi chúng ta thấy một điều là có người mà để được hướng dẫn được giáo dục rất là khó, chứ không như vậy. Mình nghiêm quá thì người ta bỏ đi, người ta thấy đôi tay người ta khó chịu, mà mình tự ái quá, mình bao dung quá thì người ta trở nên hư không làm được. Thì trường đó không có một cái có một cái góp ý là làm sao ở trong đời sống mình, đặc biệt là trong vai trò của vị thầy, vừa có thể biết mà vừa có thể bao dung, tức là vừa có thể tự ái và vừa có thể nghiêm minh được. Tại vì mình tự ái không nghiêm minh, khi mình không tự ái là vấn đề, nhưng mà mình làm sao mình không giữ được quân bình giữa hai cái đó được. Thì xin nhớ sự tỏa tay của mình ở một vài cái kinh nghiệm. Cái thông tin đó.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Tham Mai Gia, Nam Mô Tham Thầy Gia. Con thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Cho nên lời thì cầu thị xuyên, thành vị Đức Đăng, Chư Tổ Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tổ Tiên, cùng Chư Tôn Đức Đại Diện và Chúng Linh. Kính chào quý cô tu lần và thân chào quý Phật tử. Hãy nghe cho họ những lời quý vị có nghe được không? Nghe rõ không? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn mọi người đã có nhiều quý vị rất nhiều. Dạ, kính bạch Đức Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì con nghĩ rằng là giữa cái từ ái và yên minh thì thật sự là nó làm có thể dung hợp được, thể dung hợp được. Bởi vì ở đây đó thì khi mà mình thì giống như cái câu mà người ta gọi là nước trong quá không có cá, cái nghiêm quá, cái nghiêm ở đây đó tôi nghĩ rằng cái nghiêm là nghiêm ở trong cái giới luật, cái giới luật. Và cái điều trong giới luật đó thì có những cái điều khinh điều trọng. Cái điều nặng điều nhẹ, điều nào mà thuộc về trọng, thuộc về điều nặng đó, điều mà nó phạm nặng đó, thì cần phải có cái sự giống như cái sự khiển trách cũng như là cái sự nghiêm trị. Nghiêm trị, chúng ta nghe nói nghiêm trị thì giống như pháp luật ở xã hội, nhưng mà cái nghiêm trị ở trong Phật giáo thì có lẽ là dựa vào luật của ta để tùy vào cái sai phạm đó mà hành phạt. Còn nếu như là cái điều nhẹ đó thì tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà tùy theo cái điều nhẹ đó mà có thể là khiển trách nhắc nhở, khiển trách nhắc nhở để cho cái người đó có cái sự hướng tâm đến cái thiện pháp nhiều hơn. Còn nếu như mà mình nhưng mà khó xem thì cá tính á, cái cá tính á thì rõ ràng là cái khó là nó tạo nên cái sự khác biệt, nó tạo nên cái sự sai khác. Còn như một người mà xuất gia vì lý tưởng tu học, vì lý tưởng tu tập, vì muốn tiến bộ trong đời trong phạm hạnh á, thì một khi mà nghe nhắc đến những cái ngay cả cái khiển trách, những cái hành phạt mà khi mà mình phạm lỗi mà tăng chúng hành phạt mình hay là tăng chúng thầy tổ khiển trách mình, thì cái chuyện đó là mình cảm ơn, mình suy nghĩ là cái điều đó mình làm thì nó không đúng, không phải. Thì cái người mà xuất gia dễ dàng tu tập đó, nó không có cái tâm hướng đầu và cũng không có cái sự cố chấp, và biết lắng nghe, biết sửa đổi, biết phục thiện, thì cái sự đó, cái sự khiển trách đó, nó là một cái bài học, nó là cái sự quý giá của cái người cầu tiến. Còn một cái người mà cứng đầu, khó dạy, hoặc là một cái người mà cố chấp, thì cái người đó họ lắng nghe dù là cái nhỏ, cái lỗi nhỏ họ cũng không thể chấp nhận được, thì cái người đó không có mà có tiến bộ, mà thậm chí có lúc còn có khi còn có phải đi đến sự xa lắm bánh chúng, hay là đi đến cái sự tội lỗi bởi những cái hành vi của người đó. Còn đối với cái từ ái thì chúng ta hiểu là, theo chúng tôi nghĩ rằng cái từ ái đó là một trong những cái sự tạo cái sự gần gũi, nhà gần gũi, làm sao để cho người học trò, khi con nghĩ rằng làm sao cho người học trò thấy rõ là mình vi phạm như vậy là một cái tạo phạm lỗi, tội như vậy, phạm lỗi như vậy là cái điều không đúng và cần phải sửa đổi, chứ không phải là tạo nên cái sự quan phụ, không phải là tạo nên. Mà thường là người ta nói là cái câu là giáo đa hành quán. Rồi thực sự ra thì một cái người mà chấp nhận để lắng nghe, để sửa đổi, thì cái chuyện mà dạy dỗ hay là cái chuyện nhắc nhở hay là cái chuyện mà vỡ trách đó, thì cái điều đó là một cái bài học cho cái người kia được tiến bộ, người đệ tử tiến bộ. Trong khi một người mà không muốn tiến bộ thì mình có nói thì người ta nói mình nói nhiều, cái người thầy nói thì nói là nói nhiều, nói hoài, nói mãi, trở thành cái mà người ta trở thành cái cái quán thù hay là nghĩ như là cái lời nói nó không phải là cái bài học tốt cho mà trở thành cái quán thù, thì cũng nghĩ là cái điều này nó không nên, không nên. Cái tự nhiên á thì cái sự từ ái cũng vậy, nghiêm và từ ái, nghiêm minh và từ ái, thì cái người mà một cái vị thầy cũng không phải là gì vậy mà có cái sự thiên vị. Để xem coi cái điều này, ví dụ như chúng ta thấy là trong luật có nhiều khi rồi á, là được sự giống như là nhân chứng, là nhân chứng đó, thì có lẽ là chúng ta thấy rằng được cái sự công nhận của tăng, hay hoặc là ít ra thì một người cư sĩ chứng quả tu đồng vườn, ví dụ như vậy, thì cái lời nói nó chắc thật. Còn một khi mà sự ghi nhận của tăng đoàn, tăng chúng ghi nhận là sự sai phạm, thì cái điều đó cần phải sửa đổi, cần phải sửa đổi. Cho nên ở đây đó, thì để mà dung hòa, dung hợp giữa nghiêm minh và từ ái, tôi nghĩ rằng là nó cũng vừa chừng, và cũng không phải là cái gì cũng có thể. Nếu như chúng ta thấy rằng là cái chuyện đó nó tha thứ, mà tha thứ với cái từ ái của mình mà để cho người đó có tiến bộ thì cũng cần phải tha thứ. Dạ. Còn nếu như mà tha thứ từ ái với những người mà không thể tiến bộ, mà họ trở thành những cái mà họ nhìn ra cái lỗi của họ, thì cái đó cũng không nên. Dạ. Và như vậy thì rõ ràng thì ngày đối với thời xưa đó, thì các vị đệ tử của Đức Phật đó, thì có lẽ là thánh thiện. Và ngày nay thì nó có khác hơn, nhưng mà có một điều đó là người ta gọi là gì, giống như là một cái điều mà có tệ lắm thì cũng phải giữ cái nhiệm mối đó, có tệ lắm thì cũng phải giữ cái nhiệm mối, giống như giấy rách thì phải giữ lề, tức là như vậy. Thì có tệ gì cũng phải giữ ở một mức độ, một mức độ, và cái mức độ đó nó vừa chừng, hoặc là nó trung bình, hoặc là trên trung bình, thì ở chỗ đó có thể chấp nhận được. Thì dù sao đi nữa thì
thứ bảy thì đồng tâm thì họ mới sửa chứ, nếu thì họ tên vẫn còn tiếp tục thì xin sẵn thứ bảy thì trở lại sẽ được thì họ tên có nghe được không? Giờ quý vị và nghĩ chờ chút thì họ tên rồi thứ gì mới nghe ngày nay họ rất muốn nghĩ như tôi cả và xin sẵn thứ bảy trở lại tiếp tục.
Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Xin cho hỏi là quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều và trực trặc. Thì theo con nghĩ rằng là để mà dung hợp hai cái điều này, vừa nghiêm minh và vừa từ ái, thì con nghĩ rằng là khó, nhưng mà không phải là dễ. Không phải là không làm được, không phải là không làm được. Một người thầy mà nghiêm á, cái nghiêm này á không phải là khắc khe, không phải là khắc khe. Cái nghiêm này là nghiêm tinh trong cái giới luật. Giống như là người ta nói một cái câu rằng, người ta nói một cái câu là một cái người mà lãnh đạo thì cũng là vừa nghiêm, là vừa làm cho mình cho tốt, mà vừa là nhắc nhở những người ở dưới á, nó cũng tốt, như vậy là tốt. Còn cái nghiêm này đó là cái mà mình vừa chọn khắc kỷ cho chính mình, khắc kỷ cho chính mình, mà vừa là dựa vào cái giới luật của Đức Phật để sống, hướng dẫn cho những người đệ tử y theo điều mà Đức Phật này đã dạy, tức là giới luật Đức Phật đã dạy, thì cái đó là nghiêm, cái đó là nghiêm. Và cộng với cái lòng từ ái của một người thầy, cộng với là cái lòng tâm từ ái của một người thầy, tức là người thầy có thể dung thứ cho người đệ tử những cái lỗi lầm, mặc dù cái lỗi lầm đó ngỏ ngặt, cái lỗi lầm đó nó không đáng, mà nếu như người đệ tử có một cái sự rửa tay, nếu như một người đệ tử có cái tâm hướng thiện và nhìn thấy cái lỗi lầm của mình, thì cái từ ái nó giúp cho cái sự tiến bộ cho người đệ tử. Người đệ tử thì tôi nghĩ rằng ở đây trong hai cái pháp này, hai cái điều này đó, giữa từ ái và nghiêm minh đó, chúng ta kết hợp nó cũng không phải là khó, cũng không phải là dễ, không phải là khó, không phải là dễ, nhưng mà nó dễ là ở chỗ là chúng ta biết điều nào, đặc biệt là hiểu am tường về giới luật và đồng thời thực hành theo giới luật của Đức Phật, thì cái điều đó nó có thể giúp cho cái sự tiến bộ của người đệ tử. Thì ở đây nó qua câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ như cái sự hiểu biết của mình, nếu điều gì chưa có rõ thì con xin thượng tọa bổ túc thêm ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, kính chân thầy Đạo Tích. Tiếp theo thì xin thỉnh Đại Đức Phật Tính. Đại Đức Phật Tính có khi cho biết là Đại Đức Phật Tính có nghe rõ không? Hôm nay thì chúng ta có nhiều trục trặc, nhưng mà hy vọng là Đại Đức Phật Tính sẽ nghe rõ. Đại Đức Phật Tính, chúng ta thấy cái học ngày nay người ta đặt nặng về kiến về sự hiểu biết, nhưng mà không có đặt nặng về vấn đề trao dồi về tấm hạnh. Chúng ta nói như vậy là trên diện kiến thức ông thầy chỉ cần nói là đúng, nhưng mà trên phương diện mà tu tập, trên phương diện của tấm hạnh này, thì cái vấn đề ông thầy để học trò phải nhiều hơn gấp nhiều lần, có đúng như vậy không? Xin thầy ý kiến của Đại Đức Phật Tích.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính lễ đến sư phụ Thích Siêu, thượng tọa Đức Đặng, thượng tọa Phật Tăng, thượng tọa Pháp Tân, để được minh hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Xin chào quý cô và tu nữ cùng các vị thiền ma tín nữ. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì phải nói rằng ở trong thời nay thì đặng về cái kiến thức rất là nhiều, rồi cũng có những lúc chúng ta cũng phải đặt nặng về những cái nỗ lực là cái sự nỗ lực mà nó nhiều hơn, cũng như là thường thường á mình thấy rằng nếu mà một người sư phụ hoặc là một người thầy mà có cái kiến thức nó nhiều, có cái kiến thức nó nhiều, rồi có cái sự nỗ lực mà cũng như là công phu nó nhiều, thì những cái vấn đề đó, những cái điều đó, nếu mà một người thầy mà có được cái đức tánh như vậy rất là tốt, rất là tốt. Còn nhưng mà đối với người trò thì thường thường mình phải biết có cái sự suy nghĩ lại. Thí dụ như mình phải suy nghĩ lại, có những vị thầy các cái vị đó có khi là do cái tuổi yếu, do cái tuổi già yếu, hoặc là do một cái điều kiện thời tiết hay là bệnh hoạn gì đó nó chi phối, thành ra đó là cái người này à, cái người này người ta không có, cũng như là người ta không có công phu hoặc là không có nỗ lực được, mà nhưng mà chỉ truyền trao về cái kiến thức thôi. Thì lúc đó là chúng ta phải có cái sự mà nhận lẫn bằng một cách tôn kính. Còn ngược lại đó, ngược lại đó thì quý vị thấy đó, có những vị có cái sự công phu nhiều, có những cái sự công phu nhiều, có những cái sự nỗ lực nhiều, nhưng mà cái kiến thức đó, rất là ít, thì cái điều đó cũng làm cho cũng làm cho cái người trò có sự nguy hiểm. Có con chúng ta mà có cái chánh kiến, có cái chánh kiến thì tự nhiên là lúc đó chúng ta sẽ hành đúng, hoặc là chúng ta có cái sự biết đúng rồi thấy đúng rồi chúng ta sẽ hành đúng. Còn nếu mà ngược lại chúng ta có cái sự nỗ lực, có cái sự tích cực, nhưng mà cái chi kiến của chúng ta hiểu không có không có tốt quá, thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc mình có những cái thời gian như vậy nè, chúng tôi đi dự lễ đó, thì có những người Phật tử đó, người ta nói cho chúng tôi nghe, thì có những cái nơi có những cái chùa hoặc là có những cái nơi trong cái ngôi chùa đó có rất là nhiều, có rất là nhiều vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, thì những khi mà mình bước vào ở trong cái ngôi chùa đó thì thấy những cái bàn mà cử nhân được bày ra, được trưng bày rất là nhiều, rồi thạc sĩ cũng rất là nhiều, và tiến sĩ thì cũng rất là nhiều, trong một cái ngôi chùa hình như là có đủ hết. Nhưng mà người ta đi lễ, người ta đi, khi mà những người Phật tử người ta đi lễ, người ta nhìn qua nhìn lại, người ta nhìn qua nhìn lại, người ta không biết những vị kia có cái bằng gì hay không, nhưng mà ở cái nơi này, ví dụ như là ở trên Ban Thó cũng giảng, rồi ở dưới những cái chùa khác, dù ở miền quê hay là ở thành thị hay là ở đâu đó xa vân vân, thì những vị này cũng giảng, hoặc là những vị này thay phiên qua thay phiên lại. Nhưng mà thật sự vô thì đi đã đi đến những vị này chưa thấy cái vị này có một cái bằng nào. Có nghĩa ở đây chúng tôi nói cho quý vị nghe, có nghĩa là không, có nghĩa là nhiều khi mình cũng như là chúng tôi nghe có những vị trưởng lão ta nói, cũng như là có những lúc mà mình trưng dụng những cái bằng này, những cái bằng kia, nhưng mà khi mà đụng chuyện thì mình lại làm không được, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cũng như các vị nói rằng có những cái đám cưới mà không có tình yêu, những cái đám cưới mà không có tình yêu cũng y như là có cái mặt bên ngoài nhưng mà ở trong bên trong nó không có hạnh phúc. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là nhiều khi mình treo một cái bằng đó nhưng mà ở bên trong thì nó không có cái hạnh phúc, có nghĩa là nó không có cái chất, là cái vị ngọt của cái bằng đó, vân vân. Thì quý vị thấy rằng những cái điều này, tuy rằng mình mà có nỗ lực nhưng mà rất là nguy hiểm, có nỗ lực cũng nguy hiểm, hoặc là không nỗ lực cũng rất là nguy hiểm. Vậy thì một cái khi mà một cái người thầy mà có được vừa được kiến thức, vừa được nỗ lực, cũng như là vừa có cái sự tu tập rồi truyền trao cho cái người đệ tử, nếu mà mình được hai cái khía cạnh đó thì một cái người đệ tử phải trân trọng, đón nhận và bằng một cái sự tôn kính. Còn nếu mà ngược lại thì ngược lại mà nếu mà cái vị thầy đó chỉ có cái kiến thức rồi truyền trao kiến thức của mình cho nó bị trò, thì đây là một cái điều rất là quý. Thí dụ như ở trong thời nay thì thật sự ra đó quý vị, chúng ta thấy rằng là những kiến văn, thí dụ như là những cái ngôn ngữ của nước này nước kia, hoặc là những cái nghệ thuật nói chuyện vân vân, thì quý vị thấy rằng có rất là nhiều người đặt tranh nhau, người ta học về những cái kiến thức đó. Còn là những cái kiến thức Phật học ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong trường bộ hoặc là trung bộ hoặc A Tỳ Đàm nói về cái gì ở trong đó vân vân, thì ít có người thích, ít có người mà quan tâm đến. Vậy thì nếu mà một mai mà chúng ta gặp được những cái vị thầy mà khi mà truyền mình những cái kiến thức này thì mình phải tôn trọng, hoặc là mình đón nhận bằng một cái sự cung kính. rồi còn cái sự nỗ lực đó thì chúng ta phải biết rằng là do mình tự mình nỗ lực, nhưng mà mình muốn nỗ lực như vậy đó thì mình phải có một cái kiến thức, chứ không khéo mình không có cái sự hiểu đúng đó, mình nỗ lực đó, giống như là cái câu, có một cái câu Phật ngôn, Đức Phật nói đệ tử Như Lai dù có dễ vui cũng vẫn còn hơn ngoại đạo tinh tấn. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta mà đi mà sai đường rồi mà chúng ta càng ngày chúng ta càng tinh tấn, chúng ta đi thêm thì nó càng ngày nó sẽ càng xa dần với cái mục đích giải thoát. Cũng như chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp mà ngoại đạo người ta cho rằng là khổ hạnh mới dẫn đến giải thoát, thì nếu mà mình mà tinh tấn ở trong cái điều này là chắc rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình là tu tập, mình có cái sự hiểu đúng, mình hành đúng rồi mới dẫn đến cái sự giải thoát. Mà lúc này mà chúng ta lại nghĩ rằng là cái sự khổ hạnh mới dẫn đến giải thoát, thì chúng ta khổ hạnh nó vô cùng, mà vô cùng tột, có nghĩa là nó không ngang bằng, thì cuối cùng nó càng ngày nó càng đi xa cái sự giải thoát. Vậy thì ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng, khi mà chúng ta có cái sự công phu, có cái sự nỗ lực, mà phải có sự hiểu biết đúng đắn, thì nó mới đạt đến cái mục đích giải thoát. Và khi mà chúng ta gặp được cái người thầy có đầy đủ những cái kiến thức này để trao truyền cho chúng ta, thì chúng ta sẽ đón nhận một cách tôn kính. Còn nếu mà được kiến thức hoặc là được cái phần mà công phu nỗ lực thôi, thì chúng ta cũng phải ráng cố gắng tìm tòi để mà tự mình mà đi. Chứ vì rằng ở trên cái dòng sanh tử luân hồi này, chúng ta không thể đổ thừa ai hết. Đây là cái tình hoặc là chúng ta có được cái nghĩa gì đó, có được cái tình gì đó, thì chúng ta đón nhận bấy nhiêu phần như vậy. Nếu mà nó đầy đủ thì nó tốt, và nó vừa thì chúng ta phải biết có cái sự quan hỷ. Đây là những ý của con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết lời của thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Cái chuyện là đi phật đức bây giờ thì xin được trở lại với sự tổ phật tâm. Thưa đồng đốc, con kính chúc biết là sự tổ có nghe được không? Một người xin được hỏi là sự tổ đang còn nghe được không? Dạ, thưa đồng đốc, chúng ta thấy rằng biết là một vị chánh đẳng ứng giác, rồi tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Thiền Ly hay là tôn giả Nam Đa đều là những vị thánh đệ tử. Mình nghĩ rằng các bậc thánh thì cái cách suy nghĩ để giải quyết vấn đề của nó cũng đúng hơn chứ, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta thấy có những sự khác biệt. Vấn đề đó Đức Phật không đồng ý, thì tôn giả Nam Đa lại là người thỉnh thoảng xin Đức Phật đồng ý. Hay là cũng như câu chuyện hôm nay chúng ta kể, hai cái nhóm thị kệ, một nhóm thị kệ cho ngài Xá Lợi Phất cùng một người dẫn về thăm Đức Phật, nó lấy Đức Phật, nhưng mà Đức Phật này có một cách sự khác biệt. Theo sự thấu đang nghĩ dựa trên những câu chuyện thì các bậc thánh tuy rằng giải pháp giống nhau, tuy rằng nhìn mỗi người cũng giống nhau, nhưng mà cái xử lý mỗi vị có cách xử lý khác biệt. Cái sự khác biệt đó có đáng gì chúng ta nêu ra là ôi tại sao các ngài đã giải pháp rồi nhưng mà các ngài vẫn còn cái sự khác biệt như vậy không? Xin tỉnh với lại ý kiến của sự đoàn thấp thấp đặt.
Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Tham Thầy Giác. Con phát ơn cái linh lễ Đức Tam Bảo, linh lễ Đức Tổ, Đức Tăng, xin chào bài cùng Đức Tử. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì xin trình bày như thế này. Bởi vì nếu mà nói về cái sự khác biệt nhau đó thì có nhiều cái góc độ để mình suy xét. Ví dụ như giờ Đức Phật thì ở cùng với Chư Tăng ở tại cái trú xứ, tôn giả một Thiền Liên và tôn giả Xá Lợi Phất dẫn những vị đó về đây. Nhưng mà những vị đó về đó thì sắp xếp chỗ ở, chỗ nghỉ, rồi sắp xếp phòng tá đó kia nọ, rồi để y bác đó mang lại cái sự ồn ào như là cái chợ tá, thì đánh mất cái sự yên tĩnh ở đây. Thành ra Đức Phật ngày mới không đồng ý, và ngày nói tôn giả một vị đó là bất dẫn những vị đi.
thì có những cái câu chuyện đó trong Phật giáo, có những cái đoạn đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng á, tại sao mà các vị không có đồng với nhau. Ví dụ ngày sáng tốt ngày dẫn cái tăng về đó, đó là ngày dẫn về. Nhưng mà nhiều khi cái việc mà đi trên đường với cái môi trường hay là đối với cái cách xung quanh đó thì nó là như vậy. Nhưng mà đối với một cái vị mà ở trú xứ rồi cái sự yên tĩnh đó, đó mà tự nhiên những người tới đập hồn mà nó làm như vậy thì cái Phật này quả trách, cái sự quả trách để cho ngày sau là có thành một người liên có một cái kinh nghiệm, có cái kinh nghiệm nghĩa là mình tới một cái trú xứ những vị ở đó rồi mình tới làm sao mình cũng dặn những cái đồ chúng mình đi đến để mang lại sự yên tĩnh chứ không phải là mang lại cái sự ồn ào. Dù mà mới tới thì mình phải sắp xếp y bác hay sắp xếp chủ nghĩ rồi cũng nói chuyện với nhau, khẽ nói và không có nên làm ồn ào nói to tiếng. Bởi vì cái trường hợp mà cứ mình thấy như là bình quân, ví dụ như mình thấy như cái bình nhật hay nói, đến cái sự thông thường thôi. Ví dụ mình ở mà mình ở mỗi chỗ đó, tuy là cái chỗ đó là mọi người được ở đó, nhưng mà khi mình ở trước rồi những người đã tới ở mà làm khó động nó gì thì mình thấy chán, những cái tâm trạng như vậy thì chúng ta cũng thấy có. Thì Đức Phật ngài không phải vì cái tâm trạng đó, ngài nói lên đó, một cái vị mà dẫn đồ chúng đi thì cũng phải đến rồi cũng phải có cái cách nào đó để cho mọi vị ở yên một chỗ yên vui, mà mình đến mình cũng không có gây cái ồn ào cái trở ngại. Bởi vì khi chúng ta biết rằng ví dụ như giờ Đức Phật ngày quả trách nó có nhiều cái ví dụ một cái vị đang ở đây tu thiền mà những cái vị đó tới làm ồn thì chúng ta cũng vẫn biết Đức Phật ngày nói tiếng ồn mà cái ra nhỏ của sơ thiền mà nếu mà những vị này tới mà làm ồn một hai ngày hoặc làm ồn hết cái khu vực đó thì những cái vị muốn tu thiền để chứng sơ thiền mà những vị đó chưa chứng thì bây giờ cái tiếng ồn cũng làm cho những vị đó sanh ra cái sự khó chịu. Chúng ta cứ điển hình như vậy nè quý vị. Nếu vị nào có vô trường thiền đó, mình vô trường thiền mình ngồi thiền như vậy nè, một số người họ vào họ gây ồn á là tự nhiên mình thấy mình khó chịu rồi, mình khó chịu là mình cái tâm mình nó bị xa rời cái đề mục đó, nó bị cái cảnh cái nữa là do những cái tiếng ồn của những người đó làm cho mình, và cái tiếng ồn nó kéo dài đó làm cho mình rất khó chịu. Như vậy thì quý vị thấy rằng nếu mà mình cởi lên cái tâm khó chịu như vậy là cái tâm bất thiện rồi. Thì Đức Phật cũng biết được nếu mình tới mà mình yên tĩnh đó, mình yên tĩnh mình ngồi xuống mình tu thiền đó, thì mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu. Nếu mà mình sắp xếp cái giờ nào, có nghĩa là cái giờ nào mình chỉ tăng gọi là mình gọi là chỉ tăng giải lao đó, mà mình sắp xếp đó thì nó dễ. Còn cái giờ cái ngồi cái giờ mà người ta hành thiền mà mình đến mình gây cái sự ồn ào thì những cái vị đó rất khó chịu đối với mình, luôn cả những cái vị mà coi trong trường thiền cũng thấy không hoan hỷ, không hoan hỷ thôi chứ mình đừng có nói là những vị phải tâm tâm. Nhưng mà bởi vì chúng ta thấy rằng cái cảnh mà mình nói to tiếng hay là nói sắp xếp đồ cột cạc đó cũng làm cho những vị đó khó chịu. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được những cái điều này nên khi mà ngài nói đến đó là một cách mà dạy toàn diện toàn não. Nếu mình dẫn vị nào đi thì mình cũng phải biết cách, rồi mình cái vị mà ở chỗ đó mình cũng không làm ồn những vị đó, thì cái đó là cách của người mà gọi là người ta nói rằng tới chỗ này mình phải nhập gia tùy tục mà không có khúc người có lúc, hay là nói đến mình nhập gia tùy tục là mình tới chỗ nào mình ở thì mình phải có cách như thế nào đó để mọi người không hoan nghĩ với mình. Tại khi mà chúng ta thấy những cái chuyện như vậy đó thì chính đó, ngày Tá Lập Phất ngày Mục Liên không phải là tại vì thường thường cái chúng ta thấy cái nội tâm mà của các cái vị đệ tử của Đức Phật thì không có như Đức Phật được. Tại Đức Phật ngày có thể ngày nhìn thấy cái sự sâu rộng đó. Chúng ta thấy ví dụ như chúng ta nghe ví dụ như Đức Phật ngày can thiệp vào ví dụ ngày Tá Lập Phất ngày đem cơm về mà trong cái câu chuyện của vị Sa Di mà đắc đạo quả tu đồ quần tư đà hàm a la hàm là chuẩn bị đắc đạo quả a la hán thì ngày Tá Lập Phất ngày về thì Đức Phật ngày can thiệp vào vấn đề để cho vị đắc đạo quả a la hán. Thì chúng ta thấy những cái chuyện đó Đức Phật ngài biết được, và nhiều khi á những cái vị này làm ồn, có nhiều vị chứng tiền mà không có chứng được. Mà quý vị biết rằng á, nếu mình nói là tu tập đó thì quý vị biết rằng nó có cái lạ gì nào không biết, mà nếu mình tu thiền đó thì quý vị thấy có nhiều khi mình ngồi thiền rất là lâu, nhưng mà có một cái thời thiền nào đó cái tâm mình nó yên tĩnh, bây giờ ai phá cái sự yên tình của mình á, mà làm mà mình thay vì bước một bước nữa có thể mình kiếm tiền, nhưng mà về họ phá sự yên tĩnh đó rồi mình tìm lại cái sự yên tĩnh cũng rất là khó. Cái gì chúng ta thấy nó có những cái trường hợp như vậy, và nó nhiều khi quý vị thấy là những cái câu chuyện mà những cái vị thì khu mà kiếm tiền không bị tiễn mà nó bị hoại tiền đó, hoại tiền mà bị nó phải hành tiền rồi bị nó kiếm tiền trở lại, rồi mà bây giờ hoại tiền nữa, quý vị thấy vị đó phải đem cái con dao mà cắt cổ để từ thiền chỉ mà chuyển qua thiền quán. Thì mình không phải là nói những chuyện đó nó quá ốc độ như vậy, nhưng mà thường thường á, mình gây cái sự trở ngại cho người ta kiếm tiền hay kiếm đắc đạo quả đó, có lẽ là nó cũng không có phải là tốt. Mà nếu mình làm yên tĩnh để mình đến cái thứ đó mình yên tĩnh mà người ta kiếm tiền, kiếm đắc đạo quả đó, thì cái chuyện nó tốt đẹp hơn. Và chúng ta cũng biết rằng đối với một cái người mà tu một cái thời mà để yên tĩnh đó, nó cũng khó. Mình thấy là có nhiều cái câu chuyện đó mà những cái vị đó mà mình thấy tu thời gian lâu không có kiếm được, nhưng mà vị đó có thể là lên cái đỉnh núi ngồi nhìn gió mát, xong rồi cái vị đó quán, vị đó chín. Hoặc là chúng ta thấy cái vị mà tu cái đề mục tốt tưởng đó, tu hoài không có chín, nhưng mà bây giờ đi ra ngoài đường gặp cái người phụ nữ này cười nghe răng lên cái vị này, nhìn cái đề mục tốt tưởng đó mà vị đó chín. Thì nó chúng ta thấy nó có cái sự chín thiền, cái chín đạo nó cũng, mình nói là nó cũng có một cái thời nào đó nó đặc biệt mà vị đó có thể cái tâm tịnh nó đạt đến độ có thể chứng đắc được thiền định đạo quả. Thì con nghĩ rằng Đức Phật ngày gỡ những cái vị đó không phải là do cái do những cái vị này, do ngày đó là có ngày một nhiên không có khả năng để thấy được cái điều này, hoặc là lúc bây giờ là chưa có hướng tâm để thấy được điều này. Còn đối với Đức Phật thì ngày thấy được cái điều này nên ngày mới gỡ cách cái nhóm kỳ cư mà do ngày đó là Phật dẫn về, hoặc là ngày một nhiên dẫn về. Thì đây là cái sự đóng góp theo cái chuyện suy nghĩ, con không biết có hoàn toàn là đầy đủ hay không, nhưng con nghĩ đây cũng là một cái cách mà suy nghĩ về cái sự tu tập đó, suy nghĩ về cái hội chúng đó. Thì cái đến một cái hội chúng mình phải làm sao mà toàn áo để tốt đẹp, để làm gương đó, đó là cái điều cần có đối với chư tăng. Thì con xin trả lời cái câu này, rồi con xin gửi hết cho tất cả.
Sao tôi kính trình sư đồ học đây. Xin trả lời với sư đồ Pháp Tân. Hy vọng là tôi đã tin nghe được. Thì tôi tin nghe được không? Dạ. Thưa ông Tân, chúng ta thấy ở trong chùa có trường hợp này là một người học trò ở một vị thầy bị thầy khó, thì người học trò có hai sự lựa chọn. Một là thấy người thầy khó có mình muốn tham nổi thì đi tìm thầy khác, tìm trường khác. Thứ hai nữa đó là mình nghĩ rằng vì thầy khó thì để sẽ giúp cho mình tốt về sau này. Thì có cách nào để người học trò biết được rằng vì thầy chỉ là khó nhưng mà về đường dài sẽ tốt cho mình? Mình có cách nào để người học trò thấy rằng ông thầy khó thì mình nên bỏ cuộc, mình nên đi tìm một chỗ khác? Nếu một người làm quyết định như vậy thì giữa hai cái sự quyết định đó có cái cách nào để chúng ta biết được cái quyết định đó là đúng? Xin tập những ý kiến của sự đó thôi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sam Ca Gia. Con kính đảnh lễ chư cụ được đang hiện diện trong trường. Kính chào quý thiện nam tín đệ. Dạ, con nghĩ rằng ở đây đó thì đối với một người thầy mà khó thì nếu như mà cái khó mà con nghĩ rằng cái khó mà nó có thể là dựa vô trong cái giới luật á. Bởi vì nếu như một vị thầy mà nói là ví dụ như ngay cả cái điều mà viên đệ tử phải thức khuya dậy sớm mà để học, để tụng kinh, rồi để lo các cái phận sự, hoặc là để lo tu thiền, mà người học trò thấy là cái điều đó nó ràng buộc mình, làm cho mình không ngủ được đầy đủ giấc á, hoặc là làm cho mình hoặc là trở ngại cho mình, bởi vì mình thấy rằng cái điều đó mình thích mà thầy lại kêu mình là đừng có nên ngủ nhiều, ngủ vừa chừng, phải lo tụng kinh, rồi phải lo ngồi thiền, phải lo học hành gì đó. Thì con nghĩ là cái khó người của người thầy kêu thầy, kêu người thầy kêu đệ tử đó, là phải làm theo những điều đó, đó. Thì nếu như một người đệ tử có cái suy nghĩ đó, đó là có suy nghĩ bởi những thầy khó như thế này đó, mình cố gắng mình làm thì là mình sẽ có cái sự tiến bộ. Bởi vì nếu như suy nghĩ ra đó, nếu như mình còn nhỏ mà mình ráng học hành, còn nhỏ mình ráng chuyên cần một chút, cố gắng làm công quả, rồi cố gắng ngồi thiền, hay là cố gắng học hành, hoặc là cố gắng mình làm cái công việc đó thức sớm một chút, nghỉ trễ một chút cũng chẳng sao. Nghĩ cái điều đó nếu mà mình tập dần thì nó cũng quen. Khi mà mình thấy rằng nếu mình thấy khó như vậy mà làm cho mình có cái sự tiến bộ là do mình tập dần cho mình có cái sự tôi luyện, cái điều đó cũng giúp cho người đệ tử có sự tiến bộ, Trong khi một người mà nếu như thấy rằng là một người thầy mà khó quá, khó ở đây đó là khó về thuộc về cái cá tính, những cái chuyện mà nó không đúng, không đáng đâu rồi đâu, cũng khó làm như vậy, nó trở thành cái sự lạnh nhạt, mà nếu mà làm cái sự lạnh nhạt còn đỡ với cái người thầy đó mà đó, cái người đó họ không thấy là họ có cái sự tiến bộ, bởi vì do cái sự khó tâm cá biệt cá nhân của cái người thầy, cho nên nếu mà ở lâu á thì mình cũng không có cái sự tiến bộ gì, mà tạo cái sự lạnh nhạt, tạo cái khoảng cách, thì cái sự khó đó mà mình đi vô khác mà để có cái sự tiến bộ, tôi nghĩ rằng là cũng cần thiết. Nhưng mà nếu như mà mình nghĩ rằng một cái người thầy, mà trong khi một người thầy đúng vào cái hướng cho cái sự tiến bộ cho mình, dạy cho mình học, mình cố tâm mình học, hay hoặc là dạy cho mình hành, cố gắng hành thiền, hướng dẫn cho mình hành thiền, dành cái thời gian rất nhiều để mình hành thiền. Bởi mình thấy là khi mình vô trong trường thiền thì chúng ta thấy rằng nó cũng có cái giống như là có cái quy củ. Cái quy củ tức là mấy giờ đã quán kiến mình lên đó mình hành thiền, để có cái quy củ đó để mình tập cái thực tập cái đời sống của mình vô trong cái quy củ đó. Và chính cái quy củ nó làm cho mình được có được cái sự tôi luyện, có được cái sự tôi luyện. Cho nên là mình nghĩ là một người thầy mà dạy dỗ mình, mà có tập cho mình những cái điều mà mình sau này mình có được cái sự tiến bộ thì cũng cần. Chúng ta thấy rằng là nếu như một người không có cái sự tôi luyện thì bỏ qua một cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy nó không phải là cái sự tiến bộ, mà người ta nói là cái sự khó chịu, có cái sự khó chịu. Bởi vì không có cái sự tôi luyện thì bỏ ra cái cảnh một người mà sống trong một cái hoàn cảnh mà đã từng làm những cái điều đó một cách dễ dàng rồi, mai mốt mình gặp lại những cái việc đó, ví dụ bây giờ ngồi thiền, mà ngồi thiền ở đây chúng tôi nói đúng nghĩa này là ngồi trong thời gian một tiếng mà mình có cái định tâm được nhiều ấy. Thời gian đó mình định tâm được nhiều ấy. Mà mình thấy cái điều đó bị ràng buộc, khó chịu cho mình, thì thật sự là cái người đó không có sự tiến bộ. Trong khi một người khác mà thấy rằng do một cái người thầy của mình thường nhắc nhở mình, con làm như vậy đó nó tốt, mà không làm như vậy không tốt, hoặc là làm như vậy là không nên, nên tránh, ví dụ như vậy. Mà người thầy biết lắng, người đệ tử biết lắng nghe mà biết làm theo, thì sau này thả ở trong một cái môi trường nào đó thì cái người đó có cái sự tự lực, có cái sự phấn đấu hơn. Còn nếu như mà dưới cái sự mà dễ dàng quá đó, mà nuông chiều quá đó, thì rõ ràng là sau này ra sống với lại những người khác mình cũng khó thích nghi hơn trong cái hoàn cảnh mới, mà đặc biệt là chúng tôi thấy rằng một người mà có một cái tôi luyện trong một cái mức độ điều chỉnh ấy, thì cái người đó có đủ cái nghị lực, mà mai sau này mình còn sống ở trong cái hoàn cảnh nào, đặc biệt là khi mà mình ở trong một cái khuôn khổ, ở trong một cái ngôi chùa không, thì cái suy nghĩ mình có lẽ là nó cũng bị tối còn ở trong một cái ngôi chùa do cái quy củ đó. Còn nếu như mà mình có sống được với nhiều chùa, mình đi đây đi đó, hoặc là mình sống với tăng chúng, sống với hội chúng thì ở cái vẻ trên người dưới, có những bậc thầy như thế này, thầy như thế kia, rồi những người bạn đồng tu, rồi người như thế này thế kia, mà mình có được cái sự thích hợp như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình có được cái sự tiến bộ do cái sự cầu tiến của mình. Cho nên là người thầy mà có khó trong cái việc hướng cho mình tiến bộ trong đời sống tu hành, hồi nhỏ là học bắt buộc là học một cái bài kinh, vừa trình thì mình học đôi ba ngày cũng phải thuộc. Mình học không thuộc ông thầy cũng cay, thầy cũng cay, hoặc là thậm chí còn nhỏ ông đánh đòn á, một vài roi trong vài roi, rồi bắt phạt quỳ hương, bắt phạt quỳ hương, quỳ gói là thắp cây nhang, quỳ tàn là nhớ. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó, nếu như một người học trò mà thấy rằng chính cái điều này đó mà mình cần, do cái điều mà hành phạt vỡ trách như thế này đó mà làm cho mình có tiến bộ, mình nhớ đời từ đây về sau đó, là mình học cũng phải học cho mình không có bỏ luống thời gian và cố gắng học để cho thuộc cái bài kinh nào đó, rồi ngồi thiền thì mình cũng cố gắng ngồi thiền mà cho có cái định tâm, hoặc là mình tụng kinh thì cũng phải cấp tác cái công việc. Chúng tôi như nói là một ngày hai thời kinh, tức là tụng kinh không phải là gì, nhưng mà tụng kinh để là ôn lại những cái lời Phật, tri ân đến ân đức của Phật, hoặc là ôn lại những lời dạy của Phật, hoặc là xa chúng ta đối diện trước hình ảnh của Phật để chúng ta nhớ cái ân của Phật, ôn lại kinh tri ân đến nhớ đến những cái ân đức của Phật phát tăng như vậy đó, thì cũng là một cái việc tu tập của chính mình, mà nó là cái khuôn khổ. Và chúng tôi nghĩ đó là cái khuôn khổ mà mai sau, ví dụ như mình học lúc nhỏ mà học nhiều kinh, thuộc nhiều kinh, thì mình đi đến hội chúng nào, chư tăng vị nào dẫn kinh cái bài nào á, mình cũng học được, mình cũng tụng được, mình không có bị trở ngại, không có nín kinh được. Còn nếu như mà mình ở trong một cái nơi nào rồi đó mình quen như vậy, do cái sự không có tôi luyện, mỗi mình thả ra thì mình ngồi thiền mình cũng không quen, rồi mình học mình cũng không quen nữa, rồi mình tụng kinh mình cũng không quen nữa, cái đời sống tu hành của mình nó không có sự tiến bộ. Mà đời sống tu hành thì chúng tôi nghĩ rằng là mình cả pháp học lẫn pháp hành, ráng cố gắng hành thì có lẽ là có được cái sự tiến bộ. Cho nên là cái gì mà khó, nếu như một cái khó đó thuộc về cá tính á, mà mình nghĩ rằng mình ở với người thầy đó mà mình không có cái sự tiến bộ do cái cá tính khó của cái người thầy đó, thì có lẽ là mình cũng không cần phải ở đó. Còn nếu như khó mà trong cái giới lực, hoặc là mình hiểu rõ rằng cái người thầy muốn cho mình có cái sự tiến bộ trong đời sống tu hành, cả Phật học lẫn Phật hành, thì mình nghĩ được như vậy thì mình có thể là mình cố gắng mình làm, nay làm được một ít, mai làm được một ít, thì mình lần lượt mình sẽ làm được nhiều gì mà chính cái đó là mình có tôi luyện mà mình có được cái sự tiến bộ. Còn nếu như không có tôi luyện thì không bao giờ có tiến bộ, và không bao giờ có sự tiến bộ. Ngay cả các vị thầy tổ, các vị tổ tôn đức, các vị mà đã thành công trên pháp học hay hoặc là pháp hành, thì các cái vị đó cũng phải có cái sự tôi luyện, tức là phải có cái trở thành cái vị thiền sư nguyên thâm, thì cái vị đó cũng phải có cái sự thiền tập một cái mức độ nào đó. Còn cái vị mà trở thành một cái vị mà nguyên bác về pháp học, nguyên bác về pháp học, thì cái vị đó cũng phải là từng trải trong cái việc mà học của mình rồi, tức là nhiều lần học rồi, học từ nhỏ tới lớn, học nhiều, nhớ nhiều, suy nghĩ nhiều, nói nhiều và xem nhiều, hoặc là lưu tâm nhiều, thì cái gì đó có một cái sự thành công trên cái học Phật pháp của mình, đó là như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng tùy vào cái suy nghĩ của mình, nếu như mà mình nghĩ rằng chính cái điều mà muốn vì thầy khó mà muốn mình tiến bộ, bởi cái điều mà bởi vì muốn cho mình tiến bộ trong pháp học pháp hành mà mình làm theo, thì có lẽ là mình sống với cái vị thầy đó mình có được cái tiến bộ tốt hơn là mình bỏ vị thầy đó. Còn nếu mà vị thầy đó mà có với cái cá tánh mà mình nghĩ rằng mình sống ở đây đó, mình sống vị đó mà mình không có cái sự tiến bộ được, mà tạo cái khoảng cách xa xa cách, hay là tạo sự lạnh nhạt, mà tạo cái sự mà không có gắn bó hoặc là niềm tin bị thổi tắt, thì có lẽ là mình cũng cần phải đi nơi nào để có được cái sự tiến bộ. Thì tôi nghĩ rằng tùy vào mỗi người, tùy vào mỗi người, do vào mình thấy rằng cái sự khó đó mà trở thành một cái bài học giúp cho mình có được cái sự tiến bộ, thì cũng cần gắn bó với vị thầy đó, và là gắn bó ở chỗ đó để mà mình có được cái sự tiến bộ trong cái đời, trong học, tu học của chính mình. Thì qua đây con xin có vài chú ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi mà chúng tôi vừa nêu. Nếu có điều gì chưa rõ, con xin xin được tỏ quan điểm bổ sung thêm.
Sao thôi, cái chương này thì được hoạt động. Trước khi chúng ta bảo tình có một câu hỏi, xin được trình là tại đi pháp tính. Không biết tại đi pháp tính có hỏi chú ấy còn có câu hỏi được không? Đại đi pháp tính có nhiều người nói rằng ở trong tổng giáo nguyên thủy, tổng giáo đông truyền, tổng giáo đông lâm, thì cái quan hệ của người học trò với vị thầy này nó thực sự nó không có, nó không có quan trọng lắm. Vì là quá thật lắm, tức là ở bên trong tâm thì tôi bị nói chuyện thì nói cho mình là sẽ thay đổi nguyên, cũng nhất thiết là mình phải đặng nặng hơn, mình đề tử như vậy hơn, là đi đâu bằng những bên chung như vậy hơn. Có thể sử dụng, có thể sử dụng cho phương hướng vị thì cái quan hệ thầy trò không quan trọng lắm, là sự tổng ý kiến của Đại Đức Phật Thích.
Nam mô Phật Thầy nhé. Một lần nữa con kính. Nam mô Đại Thượng Tổ Đẳng cùng chư Tôn Tăng xin chào đại chúng ở trên cung. Không biết quý vị nghe rõ âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ. Dạ, sao thấu con kính nhân thần tuệ. Cảm ơn. Cảm ơn. ở trong phải nói rằng theo như mình nhìn lại ở trong kinh điển, ở trong kinh điển nhất là cái chi phần mà nói về tàm và quý, tàm và quý thì mình căn cứ ngay cái điểm này thì cái tình thầy trò rất là quan trọng. Ví dụ như là một người học trò chúng ta có cái sự ghê sợ hoặc là xấu hổ với tội lỗi, chúng ta nhớ rằng là cái tích chuyện mà nói về đạo sĩ này mới trả lời là ở trong cái giai cấp của vua chúa giai cấp của bà La Môn. Rồi cái người phụ nữ này đó, mới hỏi những cái câu mà nó thuộc về Tam Vệ Đà, thì cái vị này cũng thuộc luôn, cái vị này biết và đã nói lên luôn, thì lúc đó cái người phụ nữ này mới tin là cùng giai cấp rồi, mới đời đó, hoặc là những người nào đó đối với người ta có tàm và quý là tại sao mà nó có, vì tại vì người ta suy nghĩ đến cái dòng dõi, rồi suy nghĩ đến cái giai cấp, rồi suy nghĩ đến cái tâm môn, có nghĩa là suy nghĩ về thầy trò của mình, ví dụ như là mình được xuất gia với cái vị đó hoặc là cái vị đó là cái người thầy của mình. Nếu mà mình có làm một cái gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái người thầy của mình. Thì chúng tôi chỉ lấy cái thí dụ, chúng tôi chỉ dẫn cái chứng này ra, cái tích này ra để chỉ để cho chúng ta thấy chúng ta thấy rõ ràng rằng là ở chẳng những ở trong Phật giáo nguyên thủy có nắm chặt về cái tình giữa người thầy và người trò, hoặc là người trò với người thầy, bằng cái cách là chúng ta thấy rằng một người mà hoặc là người ta suy nghĩ về cái tâm thái của mình, vân vân. Thành ra chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo nguyên thủy hay là ở trong chi pháp hoặc ở trong kinh điển cũng nói lên cái sự gắn chặt, cái sự liên hệ rất là quan trọng ở trong Phật giáo. Ví dụ như mình thấy rằng mình là một, nếu mà một người mà người ta mà mình không có tình thầy trò, hoặc là mình không có cái tình nghĩa của giai cấp, hoặc là mình suy nghĩ về cái địa vị của mình, đúng không, thì mình sẽ tung hoành ngang dọc, muốn làm gì thì làm, đúng không. Nhưng mà đối với một người mà có sự chẳng những chê cười mình mà chê cười luôn cái người thầy của mình, vân vân, thì chính cái điều này mà chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo nguyên thủy là có liên hệ rất là mật thiết, cái tình thầy và trò, hoặc là trò với người thầy. Và rất là quan trọng, vì khi suy nghĩ đến những điều này, tàm và quý nó mới sanh lên. Còn nếu mà chúng ta không có suy nghĩ đến những cái điều này thì có thể rằng là chúng ta không có tàm, không có quý, thì căn cứ nha cái tình thầy trò và ngược lại. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận này. Bây giờ con xin thỉnh từ tòa trở lại. Nam mô Bụt Đà. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Hình như thượng tòa Lạc Đẳng không còn ở trong rung. Phải không quý vị? Dạ. À, mà bây giờ cái thời gian của sinh hoạt của Đông cũng nhà cũng đã hết rồi. À, do vậy thì chúng tôi xin được kết thúc phần thảo luận và bản tin sẽ để dành lại trong thời gian tới, có nghĩa là ngày mai. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vào hội trung lớp Phật Pháp Bút. Một lần nữa chúng con xin kính lãnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm ngon giấc. Và một ngày an lành. Xin mời vị Phật tử nhân sĩ có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó. Đúng. Xin kính mời không biết là vị Phật tử nào và xin kính mời là Phật tử nguồn đức thành.
Dạ sa thứ lành thai. Con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại đẹp an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thắp.
Yeah.